Tuấn Yêu và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 20 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 dự kiến thông qua 9 dự án luật, 2 nghị quyết.
Bộ Tư pháp giải đáp một số vấn đề nóng được dư luận quan tâm.
Nguy cơ ùn tắc đăng kiểm tái diễn tại 31 tỉnh thành phố.
EU điều tra Facebook và TikTok.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Văn phòng Quốc hội cho biết kỳ họp thứ 6 này sẽ họp phiên chủ bị và khai mạc trọng thể vào ngày 23 tháng 10. Dự kiến bế mạc vào sáng ngày 29 tháng 11 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội Hà Nội. Kỳ họp thứ 6 được tiến hành theo 2 đợt, đợt 1 từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, đợt 2 từ ngày 20 đến sáng ngày 29 tháng 11. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 22 ngày.
Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu 8 dự án luật, xem xét các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, tiến hành giám sát tối cao, chất vấn và trả lời chất vấn. Đặc biệt, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và nhiều nội dung quan trọng khác.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có một số khách sau khi chúng đấu giá biển số xe ô tô với số tiền lớn đã bỏ cọc tại buổi họp báo quý 3/2023. Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, để khắc phục lỗ hổng đấu giá trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu sửa đổi luật đấu giá tài sản, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 sắp tới. Trong đó tập trung vấn đề tăng trách nhiệm của người tham gia đấu giá, nâng cao vai trò của các cơ quan tổ chức liên quan.
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty bất động sản Nhật Nam, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương cùng nhiều cá nhân khác. Đại diện Bộ Tư pháp cho biết đã nhận được văn bản trao đổi của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị ngăn chặn giao dịch của công ty bất động sản Nhật Nam. Cục Bổ trợ Tư pháp đã có công văn yêu cầu Sở Tư pháp và các địa phương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn rà soát cơ sở dữ liệu công chứng tại địa phương.
Bộ Xây dựng cho biết trên cơ sở báo cáo của các địa phương đang tập trung triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng. Hiện đã có 20 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số dự án nhà ở xã hội tại các địa phương đã được giải ngân với số vốn khoảng 83 tỷ đồng trên tổng số 1.095 tỷ đồng đã ký hợp đồng vay vốn.
Tại hội nghị đánh giá tình hình hoạt động kiểm định xe cơ giới, đề xuất các giải pháp phòng ngừa nguy cơ ùn tắc phương tiện kiểm định, lãnh đạo cục đăng kiểm cho biết khi nhóm xe được giãn kiểm định 6 tháng đi kiểm định trở lại và gần 300 đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng được tại ngoại làm việc tại các trung tâm đăng kiểm bị đưa ra xét xử sẽ khiến nguy cơ ùn tắc đăng kiểm tái diễn tại 31 tỉnh thành phố từ tháng 12 năm 2023 đến giữa năm 2024.
Tối 19 tháng 10, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ sau khi xét nghiệm cho thấy là ca bệnh tay chân miệng. Cụ thể, mẫu xét nghiệm của ca bệnh này được gửi vào Viện Pasteur Nha Trang vào ngày 18 tháng 10. Đến tối ngày 19 tháng 10 đã cho kết quả xét nghiệm của bệnh nhân cho thấy âm tính mắc bệnh đậu mùa khỉ. Mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với tay chân miệng.
Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có kế hoạch kiểm tra pháp lý thành lập nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo của các sàn giao dịch bất động sản thành lập trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra về điều kiện thành lập nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023 của 81 sàn giao dịch bất động sản được thành lập trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017 trên địa bàn thành phố. Công tác kiểm tra tiến hành từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11.
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, thị trường hoa tươi đang sôi động nhưng giá hoa không tăng cao như mọi năm, thậm chí là có xu hướng giảm nhẹ. Chỉ một số ít loại hoa nhập hay hoa hồng Trung Quốc tăng nhẹ 5-10% so với năm trước. Hiện hoa hồng Đà Lạt đủ màu có giá từ 6.000 đến 8.000 đồng một bông, hoa ly 35.000 đồng một cành, hoa baby từ 65.000 đến 85.000 đồng một bó, cẩm tú cầu từ 100 đến 120.000 đồng một bó.
Ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ tại quận 7 về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và bắt tạm giam đối với Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ tại quận 4 về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng.
Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ liên quan, ngày 14 tháng 10 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở của hai bị can Trần Văn Luyến, sinh năm 1981, trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, là chủ các tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng bờ biển nước ngoài bị cơ quan chức năng Indonesia bắt giữ vào ngày 16 tháng 11, 2022. Phạm Chí Dũng, sinh năm 1965, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, là đồng phạm. Hiện Bộ Công an đang tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, công an tỉnh Kiên Giang đẩy nhanh tiến độ điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ án, đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn liên ngành tư pháp tỉnh Kiên Giang kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là thực hiện tương trợ tư pháp.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu EU thông báo mở cuộc điều tra đối với mạng xã hội Facebook và TikTok để làm rõ các biện pháp mà các mạng này thực hiện để ngăn chặn việc lan truyền các nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch liên quan đến xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Trước đó, Ủy viên phụ trách quản lý thị trường công nghệ EU đã gửi thư cảnh báo tới lãnh đạo các công ty chủ quản của các mạng xã hội như Facebook, TikTok và YouTube để chú ý hơn tới các biện pháp ngăn chặn nội dung bất hợp pháp liên quan đến cuộc xung đột Hamas-Israel.
Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa công bố các biện pháp tạm thời nhằm hạn chế những bình luận có thể không được chào đón hoặc không mong muốn trên các bài đăng liên quan tình hình tại giải Gaza hiện nay, trước những lo ngại rằng thông tin sai lệch có thể gây gia tăng bất ổn. Meta cho biết ứng dụng này sẽ thay đổi chế độ cài đặt mặc định đối với những người dùng trực tiếp có mặt tại vùng chiến sự. Theo đó, chỉ những người là bạn bè hoặc người theo dõi họ mới có thể bình luận trong bài đăng của họ.
Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine ra thông báo lên án vụ tấn công bệnh viện ở giải Gaza khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Nội dung thông cáo nhấn mạnh vụ tấn công sẽ mãi là một vết nhơ trong lương tâm của những kẻ đã chứng kiến hàng loạt tội ác chống lại người dân Palestine mà không có bất kỳ hành động nào để ngăn chặn. Theo thông cáo trên, phía Israel tiếp tục tấn công khu vực giải Gaza với hàng nghìn bom và tên lửa nhằm vào các khu vực dân sự bằng lực lượng trên không, trên bộ và trên biển.
Báo cáo ngày 19 tháng 10 của Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Campuchia cho biết, tính từ trung tuần tháng 9 đến nay, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 253 xã phường thuộc 63 huyện thị trên địa bàn 12 tỉnh Campuchia. Tình trạng mưa lớn kéo dài và nước sông dâng cao dẫn tới lũ lụt cục bộ trong hơn một tháng qua ở Campuchia làm 4 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hơn 58.000 hộ dân. Đến nay, các địa phương đã hỗ trợ sơ tán 9.000 người dân đến nơi an toàn.
Số lượng người đăng ký trả phí của nền tảng Netflix đã tăng thêm gần 9 triệu người trong quý 3 sau hạn chế việc chia sẻ mật khẩu. Hồi tháng 5, Netflix đã tăng cường hạn chế người dùng chia sẻ mật khẩu cho những người không nằm trong gia đình của mình, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy doanh thu sau một năm 2022 ảm đạm. Những điều chỉnh này phát huy tác dụng khi số người dùng tăng thêm khoảng 11%. Với kết quả này, cổ phiếu của Netflix đã tăng hơn 12% trong phiên giao dịch gần đây.
Lần đầu tiên sau khi Nhật Bản tiến hành đợt 2 xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý ở Fukushima ra biển, nhóm nhà khoa học của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã tới đây để khảo sát cảng cá xung quanh khu vực. Các nhà nghiên cứu của IAEA đã đến thăm một cảng cá gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima để lấy mẫu cá và nước biển. Đồng hành cùng nhóm IAEA còn có các nhà giám định khoa học từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada. Họ sẽ cùng thu thập các mẫu cá tươi được chuyển từ tàu đến cảng cá Hisanohama ở quận Fukushima.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm lại những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, theo thông tin từ VFF, sau khi đạt thỏa thuận với Lanh, Huỳnh Như sẽ di chuyển từ Bồ Đào Nha tới Uzbekistan cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Đội tuyển nữ Việt Nam gặp 3 đối thủ ở vòng loại thứ hai Olympic là Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Theo hệ thống chấm điểm của SofaScore, James Maddison là người đang dẫn đầu Premier League sau 8 vòng đấu đầu tiên với điểm số trung bình là 8,09. Đứng các vị trí tiếp theo là Rodri và Mohamed Salah. Erling Haaland đang dẫn đầu danh sách dội bom nhưng chỉ xếp hạng 23 với điểm số trung bình là 7,44. Theo truyền thông Ý, tiền đạo Dusan Vlahovic đã bình phục chấn thương nên có thể đá chính ở trận đấu với AC Milan vào cuối tuần này. Ở hai trận gần nhất của lão bà, ngôi sao người Serbia đều vắng mặt vì chấn thương lưng. Trong khi đó, Chiesa vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Do dính chấn thương gân queo, Bukay Osaka đã bỏ lỡ đại chiến Man City ở vòng 8 Premier League. Theo TalkSport, ngôi sao này vẫn chưa bình phục nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt ở đại chiến Chelsea thuộc vòng 9 cuối tuần này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, với hướng di chuyển chủ đạo là Bắc Tây Bắc trong đêm qua và sáng nay, bão số 5 đã vượt lên trên vĩ tuyến 20. Tuy nhiên, khi đi lên phía Bắc vào vùng biển lạnh, cường độ của bão số 5 đã yếu đi đáng kể. Khả năng cao trong trưa và chiều nay sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau khi bị không khí lạnh đẩy trôi xuống phía Nam, tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Trong ngày hôm nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến trời nhiều mây, có mưa vùng ven biển. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ sẽ càng lúc càng giảm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ từ 25 đến 28 độ. Còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ, nền nhiệt ngày vẫn cao từ 28 đến 31 độ. Dự báo đến tối và đêm nay, nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục giảm thêm. Từ giờ cho đến chiều, chỉ có khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là chuyển mây nhiều và có mưa. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trời vẫn còn nắng ráo. Mức nhiệt ở 3 tỉnh thành phía Bắc của miền Trung là 28 đến 30 độ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Trong ngày hôm nay, thời tiết chủ đạo ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ là nắng ráo, chiều và tối có mưa dông nhưng mưa muộn sau 16 giờ và kết thúc trước 20 giờ. Nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên cao từ 29 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ là 33 đến 35 độ, trời có cảm giác nóng nhẹ về trưa và chiều.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.